Tối nghĩa là mình chắc nghĩa tối nghĩa là không thấy, phải không? Mà không thấy gọi là tối, thì luôn luôn mình chắc nghĩa như vậy. Còn giới tỏ thì tỏ không cho mình chắc nghĩa vậy. Hỏi thế nào là tối thì mình nói rằng nhân nơi sáng mà có tối, cái sáng mất rồi gọi đó là tối. Cái sáng mất rồi gọi là tối. Hỏi thế nào là sáng? Nhân tối mà có sáng, cái sáng nó mất rồi là tối, cũng như cái tối mất rồi là sáng. Thì nói như vậy khó hiểu hay dễ hiểu? Khó hiểu hay dễ? Mới nghe thì thấy lạ quá, tại sao mà cách nghĩa như vậy? Rồi ví dụ như người ta hỏi thế nào là dài, thế nào là ngắn, thì cách nghĩa là sao? Thế nào là dài, cách nghĩa là sao? Nhân ngắn mà có dài, cái dài cái ngắn à, đó thì như vậy, nhân ngắn mà có dài. Hỏi thế nào là dài? Nhân dài mà có ngắn. Nghĩa là mỗi cái đều là cái tương nhân với nhau. Mà những cái lời đáp như vậy, mình đáp rồi thì người nghe đó họ sẽ hiểu được cái lý, không mắc kẹt hai bên. Mà không mắc kẹt hai bên tức là đạt được lý trung đạo, là thấy đạo. Còn mình ở đây mình cắt nghĩa ta mắc kẹt, cắt nghĩa đâu mắc kẹt đó, cho nên rồi không thấy đạo gì hết. Tôi ví dụ như giờ nói về dài ngắn, tôi hỏi cái gì, ví dụ hai cái này dài cái nào ngắn? Thì cái này ai cũng nói là dài cái này rồi ha, cái này là ngắn, thì tại sao cái này dài nhân cái này ngắn hơn? Thành loại cái này là dài. Chứ nếu không có cái này mà có cái khác thì sao? Ví dụ như cái này rồi nói sao? Thì cái này là dài ngắn đó. Thì như vậy nếu nhân cái ngắn mà gọi cái này là dài, thì nhân cái này dài nên nói cái này là ngắn. Thành nó dài ngắn nó có cố định gì đâu, phải không? Bây giờ cái này là dài đó, mà nếu để một cái khác dài hơn nó thì nó là sao? Nó thành ngắn mất rồi, phải không? Thì như vậy cái danh từ dài ngắn là đối đãi mà có, đối đãi mà thành, chứ nó đâu có thực. Mà mình chắc nghĩa cái gì cũng định nghĩa nó là quyết định thật á, thì đó là làm cho tôi mắc kẹt. Như vậy thì mình biết phải thế nào là dài, nó nhân ngắn mà có dài. Thì như vậy để người ta biết rằng như vậy cái dài nó không thiệt có, không tự có dài, mà nhân đối đãi cái ngắn mà có. Rồi hỏi thế nào ngắn? Nhân đối với dài mà gọi là ngắn. Rồi nhân dài mà có ngắn. Thì như vậy hai cái dài ngắn là cái không thiệt, phải không? Mà không thiệt tức là không kẹt hai bên. Còn mình nói dài nhất định là dài, ngắn nhất định là ngắn, là kẹt bên này hoặc kẹt bên kia. Giờ tối giờ sáng cũng vậy. Thì như vậy thì cả thế gian này lớn nhỏ, dài ngắn, tối sáng vân vân đều là danh từ đối đãi. Tương đãi tức là cái này đối với cái kia mà lập, chứ nó không tự có. Như vậy thì đã là tương đãi thì danh từ không thiệt, thấy không? Như vậy cái dài thì có thiệt không? Nó đối với cái ngắn thì thấy nó là dài, nếu đối với cái dài hơn nó thì nó biết thành ngắn. Thì như vậy dài ngắn nó đổi luôn luôn, không có cái chỗ nào mà cố định hết. Thì như vậy hỏi cái chữ thiệt, cái danh từ thiệt nó đâu có, thấy không? Mà thế gian luôn luôn cắt nghĩa là phải định nghĩa cho thiệt, cho xác đáng. Và định nghĩa xác đáng là nó kẹt ngay chỗ đó, không cục chữa nổi. Còn tỏ dạy chúng ta là biết nó tương đối thì lấy cái này để đáp với cái kia. Hỏi thế nào là có? Nhân không mà có, thấy không? Hỏi thế nào là không? Đối với có nói là không. Như vậy cái có không cũng là đối đãi không thiệt. Còn mình hỏi thế nào là có thì mình nói sao? Nó có hình tướng, phải không? Có sờ mó được đó là có. Hỏi thế nào là không? Cái mình vừa sống lỏng đó là không, thấy không? Thì mình xác định cái không là thiệt không, cái có là thiệt có. Còn tỏ dạy thì không cho như vậy. Có là đối với không mà lập, không là đối với có mà nên. Thì như vậy không và có là hai cái danh từ đối đãi không thiệt. Mà đã là không thiệt thì không nên chấp bên nào hết. Mà không chấp bên nào hết thì tức là không chấp pháp rồi, phải không? Mà không chấp pháp tức là thấy được cái nghĩa trung đạo, đề nhất nghĩa đế. Trả lời như vậy đó là cái trả lời để đi tới cái chỗ chân thật. Hỏi thế nào là thánh thì phải đáp sao? Nhân phàm mà có thánh. Hỏi thế nào là phàm? Nhân thánh mà có phàm. Thì như vậy người hỏi có hài lòng không? Có hài lòng không? Thì luôn luôn cái người hỏi họ thắc mắc, tại sao mà không có nghĩa thánh là ra sao? Chứ còn nếu hỏi thế nào là thánh thì mình cắt nghĩa
chữ thánh nó nghĩa là sáng.
Phải không? Như sáng suốt là biết xa hiểu rộng gì đó, đó là thánh. Thế là phàm, phàm tức là tối tăm, là u mê, nó là phàm. Thêm cách nghĩa như vậy là định sắc thánh là thánh, phàm là phàm. Nhân từ phàm và thánh là thiệt hết. Và thiệt tức là mắc kẹt hết đó, người ta chấp chặt. Thành ra mình đáp để cho người ta chấp. Mà để người ta chấp tức là làm thêm cái si mê cho người ta. Còn tỏ bảo cho mình biết thánh và phàm là đối đãi mà lập. Nếu không có phàm thì đâu có thánh, phải không? Còn không có thánh thì làm gì có phàm. Như vậy thì thánh phàm chẳng lo là danh từ đối đãi. Nhân cái này mà có cái kia, nhân kia có cái này thì đó là giả danh không thiệt. Mà biết giả danh không thiệt thì mình không chấp. Bởi không chấp cho nên không mắc kẹt bên nào hết. Đó, mà đối đáp như vậy tức là cho mình không kẹt hai bên. Mà không kẹt hai bên thì tất nhiên cái chấp hết. Mà chấp hết thì không muốn thấy đạo cũng thấy. Còn mình bây giờ mình chấp đâu chấp chặt đó, cho nên muốn thấy đạo mà thấy không được. Quý vị thấy theo cái nghĩa hai bên không mà làm sao thấy nổi. Như vậy thì quý vị mới thấy tỏ khéo vô cùng. Nghĩa là Ngài biết rõ tất cả pháp thế gian nó là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên chỉ cho mình đối đáp trong cái đối đãi, chứ đừng có đối đáp mà cố định. Như vậy cho nên mình mới thấy lời tỏ đáp hay lời các thiền sư đáp nó khác lời thế gian vô cùng. Giờ mình đọc cái thiền đó, tại sao hỏi thế nào thánh? Nó nhân phàm có thánh. Sống làm sao mình hiểu nổi? Thế nào là phàm? Nó nhân thánh thì có phàm. Làm sao mình hiểu được? Thì nói ra các thiền sư nói gì kỳ quá. Thấy không? Nhưng mà đó là để chỉ cho mình thấy danh từ phàm thánh là không thiệt. Mà không thiệt thì đâu có chấp. Mà không chấp thì tất nhiên mình khỏi có mắc kẹt. Còn thế gian thì đâu định nghĩa khẳng định cái đó. Phải khẳng định cho nên rồi trăm thứ đều chấp. Trăm. Cái nào cũng chấp là thiệt hết. Cũng như hồi nãy tôi nói dài ngắn, bây giờ nói lớn nhỏ cũng vậy. Phải không? Ví dụ là cái này với cái này thì cái nào lớn cái nào nhỏ. À, thì cái này ai cũng nói là lớn. Nhưng mà cái này nếu đang để với cái chuông thì cái nào lớn cái nào nhỏ. Mới nói lớn là lần kia thành nhỏ liền. Phải không? Lớn nhỏ đâu có cố định gì đâu. Thì như vậy chẳng qua là đối đãi với cái này mà nó thành ra thế này, rồi đối đãi với kia nó thành thế kia. Thì hoặc nó lớn, hoặc nó nhỏ, hoặc nó dài, hoặc nó ngắn, đều là đối đãi tạm có chứ không có thiệt. Như vậy mà mình nói cái gì khẳng định là mình nói cái này dài mà ai cãi ngắn là mình không chịu. Phải không? Cái gì mình lập ra thì mình phải nói quả quyết, cố định, mà làm cho người ta càng chấp sâu. Mà càng chấp sâu là càng không thấy đạo. Cho nên người học đạo là làm sao cho đừng mắc kẹt hai bên. Vì vậy mà tổ nói rằng đối với tướng mà lìa tướng, đối với không mà lìa không. Đối với tướng mà mình không chấp tướng, bởi vì mình biết tướng nó không thiệt. Đối với không mà không chấp không, cho nên mình không mắc kẹt trong cái si mê. Không lìa tướng tức là không chấp, đối tướng mà lìa tướng nên không chấp tướng. Đối không lìa không cho nên mình không có chấp không. Mà không chấp không là si, còn chấp tướng là mê. Thì hai cái si mê mới sạch. Thì như vậy quý vị mới thấy cái chủ yếu của đạo Phật là làm sao chúng ta giác ngộ, đừng có lầm lẫn những cái ngôn ngữ của mình lập. Ngôn ngữ lập ra chỉ là tạm thôi, tạm dùng trong cái đối đãi. Bây giờ quý vị tìm tất cả ngôn ngữ chúng ta nói ra đó, có cái nào mà không đối đãi hay không? Giả sử mình lập câu đó là tuyệt đối, tuyệt đối nó còn đối đãi là hết. Còn hết. Nói tuyệt đối, nhưng mà đối với cái gì mà nói tuyệt đối? Đối với cái tương đối, nói cái này là tuyệt đối. Thấy không? Nói tuyệt đối cũng là đối với tương đối, mình lập là tuyệt đối thôi. Chứ chưa lại dùng, nó còn có nói là còn có đối đãi. Hỏi tại sao ông nói tuyệt đối? Bởi vì đây là tương đối, chứ mình đây mới nói là tuyệt đối. Như vậy thì tất cả ngôn ngữ đều là nằm trong cái đối đãi, không có cái nào thoát mà đối đãi. Mà mình thì cứ nghĩ cái gì cũng là cố định, bởi nghĩ cố định cho nên rồi mình lầm. Bây giờ quý vị hiểu được cái ý này, sau này đọc sách thiền mới không có lấy làm lạ. Nghe các tổ trả lời cho mình là luôn luôn là dùng cái đối đãi mà trả lời, chứ không có bao giờ mà trả lời thẳng, hỏi cái gì trả lời cái nấy, mà luôn luôn là dùng cái đối đãi trả lời. Mà mình bây giờ trả lời vậy được không? Khổ. Ví dụ hỏi thế nào là bồ đề, mình chắc nghĩa là sao? Bồ đề đối phiền não mà có. Hay là nhân phiền não mà có. Rồi hỏi thế nào phiền não? Nhân bồ đề mà có phiền não. Chúng như nhân phiền não mà có bồ đề. Nói để ai hiểu bồ đề là cái gì? Phải không? Chứ bây giờ hỏi bồ đề thì phải cắt nghĩa. Bồ đề là thiếu phạn, là trung qua dịch là giác, là dân dân. Vì vậy ta chịu, ta hiểu. Còn nếu mà hỏi thế nào là bồ đề, mình nói nhân phiền não mà có bồ đề. Hỏi thế nào là phiền não? Nhân bồ đề có phiền não. Thì thôi chịu. Người hỏi là chắc phải lắc đầu rồi đi. Thấy không? Không bao giờ chấp nhận được. Thì như vậy để mình thấy rõ cái thế gian chúng ta quen định nghĩa. Cái gì cũng phải định nghĩa nó hết. Cho nên bởi quen như vậy đó, rồi nói câu nào chấp chặt câu nấy, lập với danh từ nào chấp chặt danh từ đó. Còn đây tổ muốn chỉ chúng ta thức tỉnh rằng tất cả ngôn ngữ lập ra là đối đãi, mà đối đãi là không thật. Và quý vị chắc kỹ ta, thế gian này tất cả cái gì ngôn ngữ nào là thật được không? Mình nói cái bàn có phải là cái bàn thiệt chưa? Thì chẳng qua là một danh từ, phải không? Còn cái bàn, danh từ cái bàn là một cái danh, giả danh trên một cái hình tướng nào đó. Mình gọi cái giả danh như thôi. Chứ đâu phải là trên cái bàn là cái bàn. Thì như vậy mà mình quen giả danh rồi. Cho ta lấy cái tên của mình là tên là Nguyễn Văn A. Thì Nguyễn Văn A đó là phải cái thể xác đó chưa? Tên Nguyễn Văn A là cái danh ngôn thôi. Mà ai nói Nguyễn Văn A xấu cái nổi giận đùng đùng muốn chửi muốn đánh người ta, phải không? Mà nếu người ta nói mình xấu, mình nổi giận muốn đánh muốn chửi người ta là mình tốt hay xấu? Chứ mình xấu thiệt. Như vậy đó mà luôn luôn chúng ta cứ chấp ngôn ngữ. Bởi chấp ngôn ngữ rồi chúng ta cứ điên đảo cả ngày. Nghe hết cái điên đảo này tới điên đảo kia. Chấp ngôn ngữ sự vật, rồi chấp cái lời khen, lời chê, chấp cái hay cái dở, chấp cái danh, cái đủ thứ cái. Do đó mà mình khổ sở không có ngày nào hết, không có ngày nào cùng. Nghe đi đâu cũng sợ. Giả sử ra giữa thiên hạ nói cái hồi hộp, tại sao hồi hộp? Sợ nói dở nó chê, thấy không? Thì như vậy cái sợ là gì? Sợ người ta khen, sợ người ta chê. Còn nếu người ta khen thì thích, nếu người ta chê thì mình sợ. Cho nên tất cả cái lo sợ hồi hộp đều nó bị kẹt ở trong những cái danh, những cái giả dối đó thôi. Đã nói là danh từ là không thiệt thì khen chê có thiệt đâu. Mà như vậy mà luôn luôn là sợ. Bởi mình chấp chặt những cái ngôn từ đó cho nên mình mới sợ sợ. Chứ nếu mình không chấp chặt thì có sợ gì? Chê cũng được, khen được, nó không có thiệt. Chê đối với khen mà lập chứ đâu có gì, phải không? Thì như vậy khen chê đã là không thiệt thì còn gì nữa mà sợ.